ngày nay quý vị sao? Chúng đài TV, đài truyền hình mời chúng ta tới chiều hôm nay 5 giờ tới tham dự cái lễ kỷ niệm của họ 2 năm họ mở rồi. Chúng ta may mắn lắm có cái đài truyền hình cho phép chúng ta thâu phát thanh cho một tuần, một giờ. Okay. Nó ngộ là tại vì hai lý do. Thứ nhất là tôi là một tiểu tăng thôi, mà họ cho phép mình nói pháp cho họ nghe như vậy là chuyện rất là chuyện là lạ. Chuyện thứ nhì lạ nhất là họ không bắt mình trả tiền. Dạng như quý vị lên đài radio, có một hòa thượng trên đài radio ở Việt Nam đó, phải trả một tháng 1,200 đồng. Mình là miễn phí. Lên đài radio là 1,200 một tháng, mà một tuần nói được có nửa tiếng thôi. Tôi không biết bao lâu họ mà cho mình làm bao lâu nữa, chắc không bao nhiêu lâu nữa, thành mình cứ lợi dụng nữa. Mình lên ngày hôm qua tới đài thì mình cũng vui lắm, lạ lắm. Bây giờ thấy đi đâu cũng phải nói pháp phải đó, tới đài truyền hình, cái người mà xướng ngôn viên rất là giỏi, rất nổi tiếng. Ông nổi tiếng tại vì ông đã từng làm đài truyền hình từ lâu rồi, trong cái truyền hình Việt Nam, Phật giáo Việt Nam đó. Mấy hòa thượng biết tên ông này luôn mà. Thành ra ông này ông ngồi ông nói như vậy. Ông này ông nói thao thao bất tuyệt về cái Phật giáo, giáo lý Phật giáo. Tôi thấy tôi sửa lưng ông, sửa nhẹ. Tôi giảng thêm những cái khía cạnh về Phật giáo mà ông này ông tưởng ông hiểu. Tôi đưa ông ba cuốn kinh mình giảng đó, là ba cuốn kinh đó bây giờ ông gạch bàn đầy hết. Tráng cái nào cơ cơ. Ông đọc kinh dễ sợ lắm, ông đọc một sách mà thành đọc sách như vậy, nghe giảng nói hiểu như vậy, thì ra mà lúc mà ông nói pháp tôi phải sửa cho ông biết là có những cái khía cạnh về cái Phật pháp mà ông chưa hiểu đâu. Đọc sách không hiểu được đâu. Tôi cũng cần biết cái vị tu 50 năm nữa, đọc sách 50 năm nữa, ngồi luyện 50 năm nữa, có những cái về khía cạnh Phật pháp quý vị không thể nào hiểu được hết. Thành quý vị lúc mà học Phật pháp á, thành quý vị học cần Phật pháp mà cần hiểu chừng nào á, quý vị có trí huệ chừng nào, quý vị có càng khiêm tốn chừng đấy. Có rất nhiều quý vị cũng không hiểu được. Mình nhìn hết tất cả quý vị đó, quý vị tu 50 năm rồi, quý vị chưa hiểu được gì đâu. Có một cái người mà cái ông mà thâu hô hình đó, ông thâu biết bao nhiêu người, là minh tinh, điện ảnh, màn ảnh, rồi biết bao nhiêu thầy, biết bao nhiêu cô, biết bao nhiêu người giỏi. Nhìn tới lúc mà mới vào thâu á, thì thái độ có giống như coi như thường tự nhiên những người khác. Cái thái độ nó đổi ngay lập tức sau khi mà thâu. Mình giảng pháp cho ông nghe, giảng pháp cho khán giả nghe, và ông thâu cái hình đó, thái độ đổi ngay lập tức, bắt đầu biết nể một tí. Nếu quý vị có cái thái độ biết, quý vị biết, nghĩ quý vị biết, không ai dạy quý vị đâu. Phải nhớ dùng cái chuyện đó. Đừng bao giờ trù vào cái mà quý vị biết. Khi nào phải khiêm tốn. Tại khi quý vị khiêm tốn, thì người thầy á, người ta mới chịu chỉ cái sự sơ khuyết của quý vị thôi. Quý vị chỉ tiến bộ khi mà quý vị sửa cái sai lầm của quý vị thôi. Quý vị đã giỏi rồi, những cái gì mà quý vị đã biết rồi thì ai cần chỉ quý vị làm cái gì. Cái người thầy chỉ quý vị những cái sai lầm của quý vị thôi. Nghe rõ ràng không? Thành từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối là nói pháp thôi. Rồi vào cái chùa Sa Mạc. Ngày mai mình lễ đó mình tham dự cái lễ khánh thành cái Phật điện của họ đó. Cái thượng tọa đó có công phu. Ông tội lắm. Ông rất là tinh thần rất căng thẳng. Tại đang lo cái lễ ngày hôm nay với ngày mai. Thượng tọa kêu tôi tới để mà họp với ông đó, để mà bàn thì có gì, có thể tôi ông cần sai tôi cái chuyện gì. Tôi lái từ 2 tiếng đồng hồ tới, mà ông bận quá, ông có tới giờ nói chuyện với tôi nè. Tôi tới đó tôi nói chuyện vu vơ với mấy thầy, mấy hòa thượng, mấy thượng tọa khác. Ngồi đó đợi 1 tiếng đồng hồ xong rồi thượng tọa mới bước vào. Ông căng thẳng, tinh thần rất là căng thẳng, thành ông chỉ chú tâm vào những cái người mà ông muốn nói chuyện thôi, còn những người xung quanh ông không biết ai hết. Công phu ông này cao lắm, khá cao, thành ra mấy xung quanh ông là khiếp ông hết. Ngay có hòa thượng mấy thượng tọa cái đừng án né ông hết. ông nói ông vừa có công phu nói tiền bạc dữ tợn lắm. Nói người ta mới cúng tôi nửa triệu, người khác cũng sắp cúng 1 triệu nữa nọ. Xong tới ông xin lỗi tôi rồi bắt ông đợi. Lịch sự tới nói như vậy. Ngày hôm qua ngày tôi có vẻ là người duy nhất còn không có án ông á. Tôi mới sửa lưng ông, tôi nói là thưa thượng tọa, con xin thượng tọa một chuyện thôi. Thượng tọa phải bớt căng thẳng một tí. Thượng tọa mà gắn như vậy thì những người Phật tử xung quanh này ai cũng sợ thượng tọa hết. Đây không phải lần đầu tiên mà tôi sửa lưng ông á. À, thọc đúng cái chỗ hiểm của ông ấy, ông khừng lại. Cái người mà người phương trưởng đó ở cái chùa, nhất cái mấy chùa lớn đó, cẩn thận, tại vì cái không nên quá căng thẳng. Ta làm như vậy làm Phật tử người ta sợ, người ta căng thẳng. Và tôi nói pháp thì mấy thượng tọa thượng cả ngày hôm qua. Có ai thắc mắc gì không? Cảm ơn quý vị. Không có thể mà giả đò được để cái sức của quý vị. Cái sức quý vị nó từ cái đan điền quý vị. Cái sức quý vị nó tù ở trong cái con tủy, xương tủy quý vị đó. Cái sức mạnh của mình không thể nào mà giả đò được. Sức mạnh là cái khả năng để mà chịu trận. Sức mạnh phải để ra mà khoe người ta, không phải dùng để mà hại người ta, để mà đả phá người ta. Sức mạnh mà chúng ta tu đó, cái pháp chúng ta tu đó, nó dùng để quý vị chịu trận, không phải để mà đánh người ta. Cái phương pháp mình luyện để mà tù cái lực của mình đó, để mà gây dựng cái sức mạnh của mình đó. Có cái phương pháp là phương pháp ngồi kiết già. Cái phương pháp tu luyện kiết già của mình đó, giúp quý vị phát triển sức mạnh rất là lẹ. Ai thắc mắc gì không? Trước mấy năm rồi, 7 năm trời, tôi nhất định tôi không dạy mấy cái pháp này, tại vì tôi muốn rất khó khăn cho quý vị. Có người nói cảm ơn thầy. Đừng có hy vọng cuộc đời nó giản dị cho quý vị, nó dễ dàng cho quý vị. Đừng có nghĩ rằng mình có vấn đề, cuộc sống mình có vấn đề hết. Có cái thái độ như vậy, nó càng khó chừng nào, nó càng khổ chừng nào, nó càng đau khổ chừng nào, sức càng, mình càng ngày mình càng mạnh chừng đấy. Cái phương pháp luyện kiết già mình là vậy đó. Nên mình càng chịu đau mà càng nhiều chừng nào thì sức mạnh nó càng lớn chừng đấy. Càng ngày mà quý vị càng chịu đựng cái sự khó khăn, cái sự khổ sở không cái tâm mình chừng nào thì càng ngày cái tâm quý vị nó càng mạnh. Ai thắc mắc gì không? Rất là khó. Tôi rất khó, thành ra tôi làm khó quý vị 6-7 năm trời rồi. Yes. Tại sao? Đúng là ngày nay thôi, ngày mai mình khỏi đi mình né. Không phải cô Lan nói tôi mới nhắc cái chuyện này. Ngày hôm qua tôi tới cái phòng để ngồi đợi thượng tọa cái chùa Sa Mạc đó. Tôi vào mình thôi, ok. Tôi có gặp hai hòa thượng, hai thượng tọa, cái 3-4 cái vị sư, một người Việt Nam. Tôi là người duy nhất mà mang đắp cà sa. Ok, theo kiểu tàu. Chuyện gì sao, quý vị nghĩ sao? Chọt tôi ngay lập tức. Tôi vô tôi không bị chuyện này hoài. Cái ông hòa thượng bước vào. Ông quay tôi nhìn hoài là thầy tên này tên gì? Tôi nói là thưa hòa thượng, con là Bình Hóa. Thì cái Việt Nam, người miền Trung có cái Bình là hoàng tộc. Mà tôi nghĩ tôi có máu hoàng tộc trọng á. Đừng nói là nghe. cái thành ra tháng trước tôi tới cái thượng tọa mà ở đó, cái thượng tọa cuộc tay á, lần trước tháng trước á, thượng tọa mà cái cuộc tay á đã chọt tôi rồi, cũng nói một câu như vậy đó. Vĩnh hoàng tộc. Ok, tháng trước tôi không nói gì hết á. Không có tay mà đánh người ta làm gì. Bạn thấy không? Thấy tôi chọt lại không? Tôi chọt nhẹ nhàng lắm. Tháng trước á, thì ông này ông cuộc tay này tôi không nói gì hết á. Ngày hôm qua là hòa thượng. Ông mạnh hơn tôi. Biết tôi trả lời sao không? Cho quê mình mà. Mặc áo quần khác, mình cái thái độ mình khác, tới mình vào chỗ, mình dám mặc đồ tàu vào cái chỗ Việt Nam mà toàn là sư với hòa thượng với thượng tọa Việt Nam không? Ráng mà chịu. Tới mấy chỗ đó phải thủ thế, họ sẽ tấn công mình. À, tôi trả lời sao? Hòa thượng đó, hòa thượng nhìn mặt mà nó hoàng tộc, hoàng tộc. Trả lời sao? Mình nhìn mặt ông đó, là mình hỗn sự. Mấy sư cô làm tôi thì được. Mấy sư cô mà làm đối với tôi như vậy, sư cô sư bà mấy mà ni sư nào mà làm với tôi thì không sao hết đâu, tại vì tôi là nhóc con sao hết. Tôi không có quyền làm với hòa thượng như vậy. Đồng ý không? Không có nên nói thẳng người ta, như vậy là mình hỗn sự. Người ta hơn mình, cái vai vế người ta hơn mình dám cùng đầu hút đầu người ta là mình bị lỗi ngay lập tức. Hỗn cái lỗi là hỗn. Làm sao bây giờ? Thay vì tôi nhìn ông á, thay vì nhìn ổng á, tôi nhìn cái ông ngồi bên cạnh ổng á, thấp hơn, vài bế thấp hơn tôi. Nên tôi trả lời xuống, là vài bế tôi cao hơn ông trẻ kia. Tôi nói không, không phải hoàng tộc. Tôi không thích cái loại hoàng tộc đó. Vĩnh là Vĩnh Gia, cái dòng của Vĩnh Gia chứ không phải là dòng của hoàng tộc. Ai biết Vĩnh Gia là ai không? Giơ tay tôi coi. Chuyện này nên có ai người Tàu ở đây, không ai biết chuyện này. Vĩnh Gia là chứng đạo ca đó. Có một cái vị thầy để bên Tàu rất nổi tiếng, ngài biên cái bài chứng đạo ca. Cái vị thầy này tới gặp được ngài Lục Tổ, thì ngài Lục Tổ mới chứng là người thầy đã giác ngộ rồi. Thì được khi sau khi mà được ngài Lục Tổ chứng nhận như vậy, thì ông thầy này ông về lại cái xứ ông, rồi ông mới biên cái bài đó gọi là chứng đạo ca để mà cảm ơn ngài Lục Tổ và để chứng nhận rằng là để dạy chia sẻ là cái hiểu biết của ông về Phật pháp là sao, rất là nổi tiếng trong Phật pháp. Biết ông, sư cô chứng đạo ca nhá, cái đó là Vĩnh Gia, cái Vĩnh đó với Vĩnh Gia với Vĩnh Hóa đấy cùng một chữ với nhau. Tôi trả lời cái ông nhỏ tuổi đó, ông nói là Vĩnh Gia của chứng đạo ca đó, chứ không phải Vĩnh của cái hoàng tộc đó. Tôi trả lời xong rồi tôi thấy hay, mình tự khen mình hay. Chứ vì biết sao? Mình trả lời xong mình làm cái gì? Bây giờ mình nhìn hòa thượng được chưa? Có nghĩa sao? Tại vì mình mới chọc quê ổng lại. Thấy cái chọc của tôi lại không? Thấy cái hôi hài của tôi không? Hòa thượng nghĩ là, nói là mày giỏi, cái mày là hoàng tộc, mày là ngon lành á. Tôi nói không có đâu, không có hòa thượng, nó xoàn quá. Ông hòa thượng, ông nói là hoàng tộc là ngon lành, tức là không có hoàng thượng, hòa thượng ơi, hoàng tộc nó xoàng quá, hòa thượng quay thường, cái tiêu chuẩn hòa thượng còn thấp quá. Tôi chọc hòa thượng lại. Lúc đó mà tôi nhìn hòa thượng á, là tôi đang chọc quê hòa thượng. Thành có quyền, chưa có quyền nhìn hòa thượng. Làm sao mình chọc quê bây giờ, mình chọc quê với cái nhóm đó bây giờ. À, tôi lúc đó, thì tôi mới nhìn, tôi nói xong rồi á, ok. Ai cũng tỉm cười rồi đó. Ok, tôi mới nhìn cái ông thượng tòa mà tháng trước ông chọc quê tôi đó. Tôi nhìn qua thượng là sao? Tôi nhìn cái thượng tòa mà tháng trước mà ông chọc quê tôi đó. Ông gật gù nhẹ, ông gật gù rất kín đáo. Được. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ông biết tháng trước mình không thèm trả lời ông. Nói pháp cho người ta nghe. Không có sợ, mình không sợ. Không có làm chính trị, không có làm gì kệ người ta. Nếu mình tới đó, mà người ta nói tụi tàu, đi chỗ khác, thì mình đi chỗ khác. Mình đâu có sợ gì đâu. Mình mới đấu tranh người ta đuổi tới mình đi. Để mời mình tới. Cuộc đời tôi nó giản dị như vậy. Người ta mời mình tới, người ta đuổi mình đi. Không có đấu. Ai thắc mắc gì không? Xin làm người Việt Nam mà phải trả cái nghiệp này. Tôi không đi. Tại sao không đi? Năm trước tôi tới rồi. Năm trước tôi tới, tôi đem học trò tôi đem đệ tử tôi tới ra mắt thầy tôi. Tôi tới đâu như vậy mà thấy cái thái độ họ đối với tôi không được lịch sự lắm. Mà tôi lúc đi ra đóng cửa chùa đi ra thì ông anh họ của tôi đó, từ Santa Barbara đã 40 năm chưa gặp nhau. Ông đi từ Santa Barbara tới để mà thăm tôi. Ông thầm mà tôi phải chặt ông, tôi phải đuổi ông. Tôi tới đó mà một cách cung kính như vậy mà họ có vẻ hơi coi thường cái chùa chúng tôi thì thành ra cái thái độ như vậy là năm ngoái tôi đã nói năm nay tôi không đi rồi. Năm ngoái đã quyết định rồi. Năm nay tôi không đi. Lẫy một tí. Tôi năm nay tôi buồn là tôi không đi. Ai thắc mắc gì khác không? Dạ yeah, sao? Không. Ngày mai nghe mới nói, người ta nói ngày mai mấy thầy đã đảo mấy cái người tàu mà. Thành ra mình mang đồ tàu tới họ bắn mình chứ phiền lắm. Hả? Mình sợ. Đi nha, mai 8 giờ đi. 8 giờ sáng đi. Sáng mai 7 giờ sáng tôi đi. 8 giờ cái phần còn lại còn đi. Ok. Ai đang mắc gì không? Thiệt ra là đáng lý là đi 4 giờ sáng, nhưng đều tại vì thượng tọa đã có nhiều người giúp đỡ nhiều quá, làm xong hết rồi, thành ra mình cần tới sớm. Có gì khác nữa không? Có người muốn xin sao mô tố là không có, không được. Có ai có gì khác nữa không? Có ai thắc mắc gì khác không? 3 tuần nữa tôi sẽ biên xong cuốn tình độ. Quý vị không cần thấy cái áp lực gì hết. Tôi làm xong một phần tư rồi. Sau 4 tuần là tôi bắt đầu, 3 tuần tôi sẽ bắt đầu làm cuốn sách thiền. Tôi sẽ có một cái phần về cái co giảng để cho quý vị, cho mấy người. Mình muốn phải chụp hình, mình muốn thâu hình luôn nữa, thâu băng luôn nữa. Chắc chắn là sẽ bán rất là nhiều, làm rất nhiều tiền. ông đề nghị là lúc mà chụp hình có giả người như vậy nên mang kính râm như vậy trông ngon lành hơn nữa.
Yeah.
Mình đi ngày nào? Cái ngày mà Quán Âm ở San Jose là ngày mấy sư cô? Có biết không? Không biết hả? Không đi hả? Bữa đó cô ở lại đây hả? Không, tôi nói từ tháng sau đó. Tháng 10 đó. Không biết là thứ bảy cái gì. Nếu như nói mà Chủ nhật á, thì tối thứ bảy mình đi. Nếu mà thứ bảy thì tối thứ sáu mình đi. Ông tôi không biết ngày nào nữa. Nhưng mà mình rời cái ngày tối ngày thứ bảy để mình lái xe tới Chủ nhật. Nếu mà ngày thứ bảy thì thứ sáu mình đi. Chắc thứ bảy chứ không phải Chủ nhật đâu. Tôi chỉ Mexico nói sao tôi làm đấy thôi. Biết ai là làm sếp ở đây là phải nè. Ông hỏi là cái tư tưởng là gì? Tôi nói ông sẽ bỏ 60 năm nữa ông học tu học ở đây, 60 năm nữa ông cũng càng ngày càng hiểu thêm. Đã. Bây giờ chỉ cần biết tư tưởng là tư tưởng thôi. Cái tư tưởng mà ông hỏi này là cái cách suy nghĩ của mình đó. Cái tư tưởng là cái nó cái một cái mà bên Phật giáo giảng rất rõ ràng. Mà cái đó là cái gì? Càng ngày công phu càng cao sẽ càng hiểu thêm nhiều. Không phải cái gì mà có vẻ giảng này, cái gì bằng chữ được. Cái đó là một cái mà là một cái trạng thái của cái gì. Ai thắc mắc gì khác không? Câu hỏi là cái để thất thức với lại bát thức là nó tại sao ngày Thiên Hóa nó giảng sơ sơ thôi rồi không thấy được giảng nhiều và không biết tìm sách chỗ nào. Ông muốn về cái thức, thức thứ bảy, thức thứ tám thì muốn cái đó thì quay về cái duy thức học đó thì học trò ngài Tiến Hóa có một cái ông giáo sư tên là Ron Epstein, ông dịch từ tiếng Tàu ra tiếng Anh, dịch được. có thể đọc cái đó để hiểu hơn một tí. Cái đó vẫn tới cái hiểu cái chữ thôi. Từ hàng tiếng Hoa không giảng nhiều, tại vì cái đó là những cái mà không cần giảng cái chi tiết nó nhiều như vậy. Về cái thức mà quý vị càng biết càng nhiều thì nó càng cản trở việc tu hành quý vị nhiều hơn. Mấy năm trước là tôi có cái thái độ với ông này. Mấy năm trước á, 2-3 năm trước á, tôi tu thì tôi cũng có cái thái độ như ông này. Ông nói là mình hiểu rằng là cái thức nó quan trọng lắm, cái thức thứ 7, thức thứ 8 nó quan trọng lắm. Thành muốn biết nhiều hơn về nó để mình tìm cách mà mình tu. Bây giờ tôi mới hiểu là tại sao Ngài Thiện Hóa không giảng, cố ý không giảng nhiều. Tại vì giảng càng nhiều là cái gì càng dễ lạc đường. Có những cái chuyện mà quý vị phải cần lo, phải cần giải quyết rất quan trọng, cho tới một trình độ mà quý vị phải lo về cái thức. Khi quý vị tới cái trình độ thức rồi, khi quý vị tới cái trình độ mà phải giải quyết cái thức rồi, thì cách giải quyết của cái thức quý vị nó không cần quý vị phải hiểu về cái thức. Đây là một cái ví dụ khác cho quý vị thấy cái sự hiểu biết đó, nó không có giúp quý vị trong cái việc tu hành. Có nhiều cái biết mà không có lợi cho việc tu hành của mình. Quý vị sau khi mà phá qua được hết cái thức rồi mới nên hiểu nó để mà giảng cho người ta nghe. Quý vị trước hết phải phá qua cái thức, xong rồi mới hiểu làm sao giảng nghĩa cái thức đó để giúp người giảng nghĩa người ta, để người ta không bị kẹt khi người ta tu. Mình biết về cái thức để dạy cho Phật tử tu, để họ không bị kẹt về cái thức. Nhưng phải biết để dạy để người ta kẹt vào cái hiểu biết của cái kẹt là chết. Đúng. Thức thứ 8 A-la-gia thức. Thức rất là quan trọng. Không phải là biết, mà phải tìm cái cách mà phá cái bàn vô minh của mình. Vì cái bàn vô minh của mình đó, nó tạo sự khổ sở cho mình. Khổ sở khó khăn với mình. Cái thức ông hỏi là Phật dạy hay là từ kinh điển nào để tôi giảng nghĩa cho biết là mấy cái nguồn gốc mà tôi học được á, tôi biết được là từ những cái luận của những cái Bồ Tát biên ra. Thì tôi nói theo cái nhìn của tôi là mấy Bồ Tát chưa hiểu được cái thức đâu. Chẳng hạn như Ngài Long Thọ Bồ Tát về cái phương diện mà giấy chính thức á, giấy tờ, thì Ngài Long Thọ Bồ Tát là một Bồ Tát rất nổi tiếng trong Phật giáo chúng ta. Thì người ta nói, Phật nói đó, Ngài Long Thọ Bồ Tát chỉ đâu sơ địa hoặc là tứ địa là cao nhất thôi. Thế vì biết không, sơ địa với tứ địa còn dốt dễ sợ lắm, không biết gì hết đó. Thành không thể nào biên những cái luận mà nó sâu xa như vậy được, trừ phi có Phật giúp mới biên nổi thôi. Thành trong cái kinh tạng mà Phật giáo, trong cái tam tạng Phật giáo, tất cả cái gì trong đó đều từ Phật đến hết. Nếu không có ai hỏi thì mình có riêng chơi được chưa? Cuối cùng nói cho quý vị biết, thông báo quý vị là gần đây có người nêu cái chuyện này ra. Cái chùa mình là cái chùa mà chỉ chú trọng về chuyện tu luyện. Lý do tôi có cái chùa này á, tôi có cái chùa này để giúp chúng sanh tu luyện. Tới cái chùa này tôi làm cái chuyện đó thôi. Nếu quý vị muốn tu á, okay, muốn tu pháp, chúng ta có một cái điều kiện, mình phải kín. Mình muốn người ta biết, mình muốn yên thân mình tu thôi. Mình muốn quảng cáo. Mình không muốn quảng cáo là mình đang tu. Không bao giờ làm chuyện đó hết. Tại sao vậy? Quảng cáo làm cái gì? Mình tu cho mình chứ phải tu cho người ta đâu. Quý vị tới chùa làm cái gì? Cái quý vị mà người mà tới đây mà hơn 2 năm á. Hơn 2 năm là quý vị khá lắm. 2 năm đầu rất đủ đùi. 2 năm đầu quý vị rất lùi, không biết cái gì hết. Sau 2 năm rồi tôi bắt đầu huấn luyện quý vị. Cái gì biết gì hết á. Phải biết khiêm tốn. Tôi dặn cái gì, cái kiếm cái gì nghe. Cái kiếm có nghĩa là mình không muốn người ta để ý mình. Người ta để ý mình càng bị căng thẳng thêm. Như vậy là mình càng bị áp lực nhiều hơn nữa mà không cần thiết. Sức mình không phải để mà giải quyết cái sự căng thẳng đó. Sức mình dùng để mình tu. Sức mình mới tu chứ không phải để người ta, để mà lo cho người khác. Tôi không lo người ta nghĩ tôi về cái chuyện này. Họ nghĩ sao, chuyện của họ mà chuyện của tôi. Nhất là mấy cái người xuất gia đó. Nhất mấy người xuất gia mà tới mấy chiều khác mà tới để ở với tôi đó, cứ nghĩ là họ tới đây họ làm ơn cho tôi. Xuất gia không biết gì hết đó. Cứ tưởng mình giỏi. Mình tu không thể nào có cái thái độ như vậy được. Nếu cái việc thiệt sự mà giỏi á, mình giỏi, thực sự mình giỏi, mình hiểu. Mình không muốn ai biết mình giỏi, mình hiểu hết đó. Mình muốn người ta biết để mình có, mình để yên thân, mình tu tiếp, mình tiến bộ tiếp. Ai nào mắc gì không? Rồi mình nói ra là chuyện của mình thôi. Điều mình phải sửa soạn. Mình phải sửa soạn tại mình càng ngày người ta càng để ý mình. Từ từ người ta để ý mình tại mình khác người. Tôi không lo chuyện đó. Tôi chỉ lo quý vị thôi, chứ còn lui tôi không lo gì hết. Họ không để ý tôi đâu, họ để ý quý vị. Chiều ngày hôm qua tới cái chùa Sa Mạc đó thì có một cái thầy, một cái vị thầy đó, 72 thôi, nó 72 tuổi, nói nhiều lắm, vui vẻ lắm, tính tình vui vẻ lắm. Cái ông này thật chất phát, thật thà lắm, trước mặt mấy thượng tòa hòa thượng mà nói bô bô, nói ồn ồn ào ào, vui vẻ lắm, vui tính vậy, sợ nói ai nói gì là chỏ miệng nói vào nói theo ngay lập tức. Ông nói ông tu hành ông sung sướng lắm. Mới xuất gia có 10 năm mà nhưng đều rất là thích thú cuộc đời xuất gia. Mỗi ngày tu thôi, tu cả ngày thôi. Tôi thích ông thầy lắm, tại vì ít khi mà gặp những người ta mà chỉ muốn tu cả ngày thôi. Rồi ông bắt đầu ông kể mấy cái chuyện, mấy cái cảnh giới của ông. Tôi ngồi tôi dặn nghĩa cho ông biết tại sao có những cái cảnh giới như vậy. Nói chuyện lui nói chuyện tới. Dịch cân kinh tiếng tàu là gì ha? Dịch cân kinh ai biết không? Cái dịch cân kinh là một cái phò kinh mà hình như trong Phật giáo xuất thân từ Phật giáo ra của bên Thiếu Lâm đó, mà cái công phu rất là cao, cực kỳ cao. Ông kể những cái cảnh giới ông, tôi nói cảnh giới đó đúng. Tôi giải thích cho ông biết là tại sao cảnh giới nó từ đầu nó có. Tôi thích mấy người lắm, không phải là người thích tu không, mọi người chất phát thật thà lắm. Nghĩa là ông thiếu cái sự khéo léo, cái sự nhuyễn nhại, nhuyễn something. Cái vi tế của cái tu, khi mà cái vị hiểu rồi, khi tôi hiểu rồi nó có cái tu, nó có những cái vi tế, nó có cái tế nhị của cái tu hành mà phải có người thầy dạy mới dạy ngay từ đầu á. Có người thầy dạy đàng hoàng thì cái oai nghi, cái tư cách nó mới thấy được cái đó, nó mới lộ ra. Ông này chưa được dạy, có người được dạy mấy cái chuyện đó. Thì tôi cùng tôi giảng nói chuyện với ông thời gian vui vẻ lắm, xong tôi mới nói thầy biết không, thầy tôi có lời khen chúc mừng cho thầy, thầy đắc được là tam thiền rồi. Ông không biết thật tam thiền là cái gì hết đó. Ông nói cái tam thiền của bà hay hơn. Tôi nói tam thiền là thầy giỏi lắm, không phải là chơi đâu. Xong tôi nói thầy tiếp thầy tu tới cuộc đời của thầy thoát tam thiền không nổi đó. Tôi nói thầy biết ngay bây giờ đó, thầy cứ tiếp tục tu đi, còn cuộc đời thầy thoát tam thiền không nổi đâu. Rồi tôi bắt đầu giảng cho ông nghe là cô Hiền Nhã với cô Hằng Lượng bước vào phòng. Tôi ở trong phòng mấy thầy là một tiếng đồng hồ, xong hai sư cô mới vào. Thì sư cô Hiền Nhã mới nói chuyện với ông thầy đó. Không biết sư cô nói ổng gì á. Ông cô nói chuyện ổng có 10 phút 15 phút, cái thái độ ông thầy cũng đổi ngay lập tức. Ông nhìn tôi bằng cái ánh mắt khác. Họ thấy tôi không được đâu. Họ quý vị mới lộ ra chứ tôi không lộ ra. Tôi bị lộ ra chứ tôi không bị lộ ra. Tôi nói chuyện tiếng đồng hồ không ai biết tôi là ai hết. Tôi ngồi nói pháp cho họ một tiếng đồng hồ họ vẫn nghĩ tôi là dốt. họ sẽ nhìn tôi, quan sát cái vị, chứ họ không thấy tôi được. Lúc trước, lâu trước rồi, Đức Phật là một cái vị vua, vua, Phật đoàn vua, vua giỏi dễ sợ. Vua làm cái gì? Hồi xưa ông vua đó, ông xây một cái thủ đô ông. Thì từ xưa thủ đô là có cái thành, một cái thành xung quanh có tường rồi có rào rồi tụi mình là ông xây một cái thủ đô đẹp không thể tưởng được, trang nghiêm không thể tưởng được, trang nghiêm quá. Có một cái vua khác ghen tức, thì vị vua kia đó mới dẫn lính tới, dẫn quân của mình tới cái thủ đô của nước của Phật để tính đánh Phật, đem tới đóng quân lại, sửa soạn để mà tấn công cái thủ đô của Phật. Thành ông vua tới đó rồi, ông vua kia mới tới đó rồi, mới leo lên ngựa, lên trên ngựa ra ngắm cái thủ đô của Phật để có thử mình quyết định mình nên tấn công bằng cách nào. Thì khi mà ông vua đó mới quan sát, mới ngắm nghía cái thủ đô của Phật, ông sợ quá, ông nói là cái thủ đô này nó hay quá, tôi không thể nào xây được cái thủ đô nó hay được như vậy á, ông rút lui, không dám tấn công nhà vua Phật hồi đó. Hiểu ý tôi nói gì không? Quý vị phải thành thủ đô của tôi để nó được tấn công tôi. Tôi thấy biết bao nhiêu người tới thọt quý vị, thọt lui thọt tới, tôi vẫn tức cười như thường. Thấy mà không biết sợ, thấy quý vị mà không biết sợ là tầm trình độ thấp quá đi. Mình mạnh, mình phải núp, người ta không được biết. Họ biết là thôi, họ tấn công mình ngay lập tức. Tôi không có thủ đô, thành quý vị là vấn đề cho tôi. Bây giờ quý vị thấy không, tôi đi đâu người ta không biết tôi là ai hết á, mà tôi dẫn quý vị theo, người ta bắt đầu ta cắn tôi ngay lập tức. Tôi ngồi để nói chuyện cả tiếng đồng hồ với họ, thường tọa tôi không la, không ai để ý tôi hết. Họ nghĩ tôi là chỉ làm trò cười cho họ thôi. Ok, có phần đúng có phần sai. Khi mà sư cô Hiền Nhã mà nói ở khi có 10 phút ông kia ông nể tôi một cái, tôi nghĩ là hư hết, đâu có được. Ok, không được làm họ nổi, làm nể tôi. Quý vị vào họ phải tiếp tục khi tôi. Ok. Cái việc đó không phải để mà làm họ nể tôi, đừng có khen thầy, biết thì tự nói, im lặng đi, đừng có nói người ta. Yes. Cái miệng không về đừng có tí nhỏ á. Thế ông chắc khéo như vậy đó, ông quá khéo, đừng có tin ông. Ông mà thường là ông giỏi, tôi ông thường với tôi thích ông thường chỗ này. Lúc mà ông tu đó, ông khổ lắm, ông nghèo dễ sợ nè. Lúc ông đi Hawaii đó, là ông mua chiếc xe truck 300 đồng, ông ngủ trên xe truck, không có chỗ ngủ. Okay. Ông ăn uống cực khổ dễ sợ lắm, phải đi làm việc, đi cắt cỏ để mà sinh sống, để sinh nhai. Bây giờ hòa thượng đó, cũng sống có gì xa hoa. Tôi thích mấy cái người như vậy đó, mấy cái người mà phải qua nếm mùi khổ rồi mới hiểu tu là cái gì. Tu phải khổ, tu không thể nào sướng được, cái gì ơi. Tôi nhắc cái học trò tôi đó, con làm minh tinh cũng được, nhưng đều không sao hết đó. Nhưng nếu muốn tu thiệt sự là phải khổ, cũng phải sung sướng được. Cái khổ nó làm mình xả dễ hơn, cái sướng nó làm mình chấp. Quý vị cứ hiểu lầm, cứ tưởng là tới tu, quý vị nghĩ cho coi. Và càng ngày nó càng cay đắng thêm nữa. Yeah. Cái đó đúng. Quý vị nghĩ cho coi, tại sao Phật bỏ 6 năm trời cực khổ trong trong tuyết sơn là làm cái gì? Sau khi Phật khổ 6 năm trời tuyết sơn, giác ngộ ngay lập tức. 6 năm cực khổ, giác ngộ ngay lập tức. Giác ngộ gì? Mình phải tránh hai cái cực đoan mình mới giác ngộ được. Nhưng đều á, làm sao mà tránh cực đoan bây giờ hả? Làm sao tránh cực đoan hả? Như hơn phải tới cực đoan mới tránh nó được, phải ngồi chịu đau mới tránh được. Dốt, không hiểu cái gì hết. Dạy hoài không hiểu. Phải thấy cái cực khổ mới tránh được cái cực khổ, hiểu chưa? Đừng có sợ cái khổ. Cái khổ nó giúp cái gì? Không thấy được cái cực đó, cực đoan đó, mình không thể nào né nó được. Cái đó là cái pháp mà Phật đem tới cái khỏi ta bà này, này. Cái vị Phật thấy cái khổ. Ai thắc mắc gì khác không? Cái oai nghi mình đó, là mình phải làm, mình phải có cái oai nghi. Nếu không phải cái oai nghi để mình muốn người ta chú ý tới mình, nó khác chỗ đó. Bởi hòa thượng này, tôi thích hòa thượng này đó, ok. Thì ông khen tôi quá này. Quý vị không thể tưởng tượng là cái lời khen mà ông có, ông tán khen ở Hawaii đó, nức nở. Tôi là một người thầy tiểu tăng, đâu có gì đâu. Tôi nghĩ ông này có cái biết gì nói đó. Tôi đừng đùa. Thầy chọt ngay, thầy đâu có sợ đâu. Thế thì nghĩ sao? Ai giơ tay muốn chịu khổ? Cái ông thấy ông đứng nói rất là yeah, có lý. À, tùy cái vấn đề cái gì, nếu cái gì mà vấn đề càng lớn chừng nào là càng chịu khổ chừng đấy. Càng vấn đề càng nặng chừng nào, càng khó giải quyết chừng nào càng chịu khổ chừng đấy. Thành công á, cái gì không học được gì mới hết á, còn cái gì thất bại mới chịu học, mới chịu sửa. Ai khác nữa không? Thế mình có thể ngừng lại đây nếu như không ai có thắc mắc gì khác. Trang 51.